完啊。Vậy ông trưởng giả, từ đây ông nên ăn năn hối ngộ, tu tâm dưỡng tánh để nhờ kiếp sau đi. Kiếp này bớt quá mà, thấy không? Kiếp này bớt. Nghe mấy lời giáo hóa của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ông trưởng giả kia được giác ngộ, hồi tâm hướng thiện. Ông hứa với Phật là, dạ con từ đây biết rồi, tinh tấn tu hành. Hết mong cái thằng con thứ nhất rồi, hết mong con thứ hai, hết mong con thứ ba, rồi á cũng hết mong bả nữa. Trời ơi, ông biểu bả ta cho người ta trả tiền lại bớt á, thì bả lại lấy dấu cốc rồi ra về thư kiện á, thì còn thề đó chứ, em cũng đâu có mong đợi gì đâu. Cho nên thôi bây giờ ông lo ông tu ổng nữa nha. Cho nên ông mới nói thôi bây giờ ổng, bây giờ ổng cấp chùa làm chi, bây giờ con của ổng gả rồi, thì bây giờ á cái thằng trai kia có không, chồng thí sinh á, nó biến qua là Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Cho nên con gái ổng á, nó khuyên ổng thôi ba nên tu hành cải gia di tự đi đó. Bây giờ ổng mới lấy cái tòa lâu đài, ổng lấy một cái, ổng vừa cho con gái một cái để có chồng, còn bao nhiêu ổng sửa lại thành chùa hết, cải gia di tự, tu tại nhà. À, rủ bà con, rủ huynh đệ rồi về niệm Phật, tối ngày tụng kinh, rước mấy thầy về giảng kinh, rồi ổng cải cái nhà của ổng á thành chùa. Không phải cái chùa nhưng mà cũng như cái tu viện để tu vậy đó. Rồi á, bao nhiêu ruộng đất cò bay thẳng cánh bán, bán á, rồi cho người ta bán cho. Cho nên bây giờ trong làng nó, ủa tự nhiên sao kìa, ông trưởng giả này keo kiệt quá mà. Nó tự nhiên ấy, rồi cái chàng rể này tới á, thì rồi bây giờ chàng rể bỏ đi, bỏ ổng bất mãn rồi, chàng rể bỏ ông gái ông bất mãn rồi, ông bán nhà bán đồ ông bố thí trơn. Nó không về chàng rể đó là Phật Quan Âm quá là, toàn là nói kinh yêu thấy không, toàn nói kinh điển không à. Cho nên hai cha con đều lo tu tại gia, từ đó thì cả một cái làng nó được nhờ phước ổng an ổn mà. Bắt trước thì ổng luôn, ổng cố gắng tu hành. Cho nên á, cái gì cũng có quả báo hết, cái gì cũng có quả báo. Mình cứu giúp họ chứ mà họ chửi mình không à, thấy không? Cứu giúp người ta mà họ chửi không? Ở đời này những người mình cứu là kêu là gì? Cứu giật thì giật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả quán. Không phải đâu, ai muốn trả quán mình chi? Tại vì quan gia túc trái nhiều đời mình gây cái gì đó, cho nên nói tới nhà mình nó mượn tiền, thấy không? Nó tới nó ngon nó ngọt chơi sao, tiền mình mới lòi ra, mới có cách để cho nó lấy tiền lại chứ. Mình đã thiếu nợ nó rồi ấy mà gặp cái người tốt mà nó trả, còn không nó quất người chuối tắm sông mà, thấy không? Thì mình cũng cãi luôn, trả nợ hết để kiếp này về Phật. Còn thiếu nợ thì sao về, còn thiếu nợ thì sao về cực lạc đó. Cho nên mình phát nguyện có nợ bao nhiêu nguyện trả hết kiếp này đi. Ai tới chửi ấy, mình chửi mình câu dạ được, trả một món. Ai giật nợ của mình dạ được, trả món nữa, cứ trả tới nha. Rồi á, một ngày nào đó mình thênh thang nhẹ nhàng về, nhà cửa có thì tính có, nhưng mà ít bữa hỏi cho cái nhà mình đây nè, cái chùa mình đây nè, 200 năm sau còn 200 năm mà đâu có nhầm nhọ gì đối là trái đất đâu, mà 200 năm nữa cái nhà mình nó sập hết trơn, thấy không? Rồi nhà quý vị cũng vậy, để lại làm gì? Khi già rồi mình chết xuống rồi thì ai kế thừa, ta đủ cái phước duyên thì ta hưởng. Chùa cũng vậy nữa, khi mà cô đi rồi thì ai có phước á thì Phật điều động về, nói cho có phước gì đâu. Ai mà bị điều động về đây á là cũng phải cực lắm, về đây làm chuyện của Phật mà. Ngủ á thì ngủ không yên, ăn á thì ăn không yên, không bao giờ mà mình ăn được trọn cái bữa cơm á. Mở bưng cơm lên là có người tới hỏi sư cô ở đâu, thì mình liền bỏ xuống. Ông công nó đối diện với mình, nó hỏi tùm lum tà la, mình ăn không được lát, ăn chừng vài đũa còn nhiêu bỏ. Tối lại nhớ lại ha, cô nó cười lắm, sợ bệnh rồi không có ai làm thật sự. Mình tới tối em ngồi nhớ lại, từ sáng tới giờ mình ăn cái gì ta, thấy mà không có gì ăn hết, ăn nửa chừng bỏ, ăn nửa chừng bỏ. Rồi cũng chuyện nhiều, thì phải phấy đi sữa uống vô cho mấy nó hết sức quách còn gì. Mai sao làm cũng chuyện, thì phải lo uống vô vậy. Tại mình á, mình đã Phật đã điều động mình về đây để làm Phật sự rồi. Rồi có bữa tôi thấy không có được khỏe trong mình, tôi có nói Đức Thế Tôn, ngài á điều động con về đây để thay thế cho ngài làm việc của ngài, thì ngài phải giúp con chứ. Ngài phải giúp con chứ, phải không? Ngài phải kiếm hộ pháp long thần, ai về đây phụ con chứ. Cái điều động về đây là bỏ làm sao, làm sao nổi. Vậy á, nói chơi chơi vậy nè. Vậy mà cũng có người muốn làm cái gì đó, tự nhiên có người tới, hay lắm. Mình không bao giờ Phật bỏ mình hết, mình có ý chí hay không, nhưng mà trụ trì mà cái kiếp tu hành nặng đó đeo mà, nặng lắm á, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà làm một vị trụ trì á, các thầy cô vậy đó, làm dâu trong họ mà sướng ít gì đâu chức trụ trì. Ha, nguyện làm Phật sự phải thi vi, lòn trên cuối dưới dâu trong họ, sướng ít gì đâu chức trụ trì. Làm cái vừa lòng hết á, không phải là dễ đâu. Người này tới sư cô à, nên thế này, nên thế kia. Nó dạ được, để sư cô tính đi. Bà khác tới, thôi đừng làm vậy, con nghĩ sư cô nó làm vậy nè. Dạ được quá, để. Thấy không? Trời ơi, người này quá. Cái tôi cứ dạ như Tào Tháo vậy, mà tôi đâu có thèm làm gì đâu. Tôi chỉ dở kinh ra, rồi coi Phật biểu làm sao tôi làm vậy à, không bao giờ nghe là ai đâu. Đừng có mà nghĩ rằng nói gì con nghe. Nghe, nhưng mà cô không đem bản đồ Phật ra so sánh, có đúng đường lối không? Chứ người ta ở ngoài đời mà ta đâu có học đạo, ta chỉ học đời, ta vẽ mình theo cái bản đồ đời. Đúng, ta làm họa sĩ mà họa sĩ ta kiểu ngoài đời, nhưng mà ta vẽ cho mình cái bản đồ, ta biểu mình thế này thế kia nào, nó dạ. Nhưng mà tối lại mình phải dở kinh điển mình đã học rồi đó, có đúng không? Có đúng như là Phật dạy không? Đúng làm cũng đúng, đâu làm nó nói, ôi trời, sư cô nó làm vậy đâu phải đâu, làm trụ trì vậy đâu phải đạo đâu. Tiền á có nhiều đi du lịch. Tiền ta đóng góp vô mà nằm không nên sự việc. Quý vị bỏ vô nông thùng này một đồng nè, là cô phải làm được cái gì á cho Phật, chứ đâu phải tự nhiên đem bỏ vui ra đếm rồi đi du lịch xong không bao giờ dám. Đâu tiền của Phật mà, cô mỗi lần dỡ cái thùng tam bảo này ra lấy khóa lại đàng hoàng rồi bỏ trong túi ra quỳ trước đây đem hết rồi. Đây là 200, 230 vậy đó, tiền này là tiền của Phật, con đem vô cất giữ dùng chứ để bên này lỡ nó mở lấy á sao. Tiền này là con để trả tiền điện kỳ này nè, hoặc là con đóng tiền nhà hàng tháng 1 ngàn. Tiền là tiền của Phật, không phải là tiền của con trẻ. Rồi đây phải đem cất, cất đang chi, sửa nhà nè, sửa cửa nè, làm lại sạch sẽ. Tiền Phật tử bỏ vô mình phải làm sao cho Phật tử vô đây đi thấy nó thoải mái vô cùng à, phải không? Vô chùa thấy êm đềm thoải mái, mỗi ngày mỗi đẹp ra, mỗi tuần lễ mỗi khác, quý vị có thấy không? Làm vừa lòng quý vị rồi đó, phải không? Vừa lòng quá con người tức là vừa lòng trời, vừa lòng người là vừa lòng trời. Đức Phật nói
dạ.
Có mấy thầy trò tôi là mấy bà Phật tử ở trong tới đây hết, mấy này thì móc cái kia trồng cái nọ, lấy cái lớn này trồng vô cái nhỏ, lấy cái nhỏ này trồng vô cái nhỏ gì tùm lum la nghe đó, cái nó đâu có gì. Cây cối nó sửa sang hoài rồi mỗi ngày phải tăng trang, tăng trang ra. Đồng tiền Phật tử đưa vô mình phải làm cho xứng đáng, tại vì mình phải làm thế mà ta đem ra đây cho Phật chứ đâu phải cho mình. Có Đức Phật ngồi đây mình không có đói, cái gì thấy chúng mình đâu có đói đâu, ăn đúng hết không. Phật tử tới đây tôi không phải xích về nữa. Tôi đã nói với cô á, rau á mình phải lọc đẹp lên, thấy không? Lọc sạch sẽ hết bó lại, dòm thấy mát mắt mấy bà mới lấy nha, không có mát á là tao không lấy đâu. Cái xứ này là xứ thần tiên đó, cái xứ này xứ thần tiên đó, rau héo tao không lấy đâu. phải lọc sạch sẽ. Còn những cái nào mà nhắm lọc không được sạch sẽ mà để lâu không được, phải nấu thành canh hoặc là muối rồi bỏ vô hộp cho, phải làm thành món á. Ta mà đấy, người ta đã làm biến chết mồi nhà nhà, người ta đâu có ăn làm. Mình phải làm sẵn cho múc canh rồi nấu hết canh. Nói với mấy cô nấu thành canh ra đi, hoặc là muối thành ngon đi, rồi bỏ vô hộp giá nó còn á, phải muối chua là ngon, mình bỏ vô hộp cho thì ta lấy. Còn cho giá sống ta đâu có lấy. Người ta đem vô á, một cọng giá cũng dám bỏ nữa quý vị. Cũng phải ăn, không ăn thì cũng phải muối, muối cho nó thành món nó cho. Người ta đem vô đây á, ở chùa là cái ruộng phước cho ta gieo mà. Ta đem hột giống cho người ta gieo ở trên ruộng phước của mình á. Mình để miếng đất của mình á, nó cứ ngắt cứ ngựa nó đâu có mọc. Cho nên mình phải làm sao á, cho cái đồng tiền ta đem vô, hoặc cộng giá ta đem vô, cộng rau đem vô, nó nảy nở ra mới có phước cho người ta chứ, thấy không? Cho nên nó ráng chứ này, mấy cô này bỏ một cọng rau mà nhắm mà còn xanh ăn được, mà có thấy bỏ xuống đất còn la này. Nè, ít bữa là nghèo mặt chết rồi. Nói đi sao là xứ khác tu á hả, một cọng rau người ta cũng có cúng này. Không phải là xứ khác đâu, xứ này nữa nè, có nhiều cái chùa đó, một cọng rau người ta cũng có đem đi cúng, phải đi mua. Có thấy nhiều cái chùa nè, đi mua đứng nói chuyện ngoài giỏi luôn, đi mua thêm ba trái chanh nữa đi, chùa mình hết chanh rồi. Cái con ngồi cũng ngẫm nghĩ, trời chùa mà ba trái chanh phải đi mua, trong khi mình á hả, thơm thơm vậy đó, muốn mấy đồng cũng có, muốn năm đồng chanh tươi thiệt tươi ngon cũng coi chỉ phơi mình rất là có, muốn bao nhiêu á là cái gì củ gừng á mười mấy đồng ký, phơi một cái là một thùng liền. Ăn không hết thì xây đống đá chanh á, cho người này người kia không ai chịu lấy hết. Tôi thấy nặng ra nước rồi đổi cho từ hộp nhỏ đống đá, bởi riêng cái người ta kêu cô là ông thầy đống đá. Cái gì cũng đống đá đó quý vị. Hỏi cái cô kia, cô nói cô là mang tiếng ông thầy đống đá mà. Bây giờ ảnh nó ra nói, sao cô con thấy gì cũng đống đá chứ, tao là ông thầy đống đá mà. Đó, chanh giống đá, ớt đó, quý vị biết 20 đồng một ký, ớt tươi rồi chưa, phát quý vị ăn đó, 20 ký đó. Mà cô chỉ nói nha, có ớt không chơi ít ăn là có một đống gì, ăn hết. Hôm qua đó, sư cô cầm chanh con chở vô thêm vài tụng, cái trời đó là thôi, nó còn nhiều lắm. Thấy không, có nhiều cái chùa, không có ăn đâu, một chút cũng phải mua. Một chút cũng phải mua. Mấy cô đi mua 2 đồng bọc một xíu, trong khi mình ăn đâu hết. Còn phải xay nhuyễn làm dưa nữa đó. Còn á, dưa leo quý vị 2-3 đồng ký phải không? Chùa mình nó chở vô làm 5-6 thùng. Rồi lựa mấy trái mà nhỏ nhỏ lông tông leo leo để dành cho cái Phật tử ăn đó. Kêu bà Dương Tịnh bác còn thầm lấy. Kêu đem về ăn nó giòn lắm, ngon lắm, anh tử luôn tông leo leo nè, bắt đầu thèm thấy. Rồi không phải muối hết trơn, mà thấy ngon vậy, ăn cốc 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 ngon quá em. Thấy nhiều lúc mấy rồi bảo quá tụi lấy chứ đó. Nói gì đấy, cái đó là cái phước báo. Cô nói với cô ở đây hoài nè, nhờ mình cho kiến ăn, nhờ mình cho gián ăn, nhờ mình cho chim ăn đó, nhờ mình cho mấy con vật ăn, bây giờ mình có phước báo vậy đó. Ở xứ mà xứ mà thần tiên như này nè, ai thèm xin mình đi cứu trợ, ai thèm cho, ai thèm lấy quần áo cũ cho người ta, thấy không? Cũng không, thấy không? Rồi mình nấu cơm mình đi phát nghe cho người nghèo đó, không cũng không. Gạo đó, mấy chim của mình nè, ta chở tới 10 bao gạo xanh lon, mấy vị nghĩ xanh lon á biểu Phật tử chở gì ăn đâu ai thèm. Gạo nàng hương là ta mới lấy, ta đổi tiền cho mình đi mua tàu hủ. Thấy không? Còn xanh lon đâu có chịu. Cho nên mấy con chim của mình á ăn xanh lon không có cái gì biết. Cái bầy chim mà mấy con tiểu lạc của mình á, bầy chim này nó tên là tiểu lạc á, nó ăn gạo xanh lon không à? Nó ăn vừa hết 5 ba gạo xanh lon rồi á, ngọt trắng tươi ngon. Thằng người nghèo bên Việt Nam ta nấu ăn phải không? Ăn vừa xong mới vừa hết gạo, con mới nói chà hết gạo cho chim ăn. Thì liền qua ngày sau 12 bao gạo nữa. mà gạo tắm á, gạo tắm mấy chìm khoái vô cùng, anh ăn nó nhỏ 12 bao, ăn hết 12 bao này thì phone cho ổng á có 10 bao nữa. Mới nghĩ là chim nó cũng được có bán nữa, còn bánh mì á người ta sắp tới luôn, bánh mì mới tinh nó quý vị, lát nó xuống lấy vậy anh 2-3 bao mới tinh. Tôi có chỉ rằng nha, bánh mì nó còn mới, quý vị cắt làm hai và trẻ em tư bỏ tôi đá, bỏ tôi cũng ông này đóng đá mà, bỏ tôi đá rồi bữa nào khác á quý vị đem ra để vô cái lò nướng ha, nó ngon như là mới mua vậy đó. Cái bớt miếng gì biết không, bơ lên ha, rồi bớt á mấy cái gì muốn ăn á bớt lên, chế gì dầu cũng được. Rồi sáng mấy giờ tôi ăn quá chừng ngon, ăn riết mà qua quệ đem đồ tới mà đồ của nó phải ế rồi biết. Là bánh mì đóng đá đó mọi người, lát ấy nó lém về rồi đóng đá này ăn nhiều ngon lắm mấy bác, phải mua cho mới và đóng đá thì mới ngon, còn nó khô thì cũng ngon. Mình kiểm đức mà mình ăn, bởi đây muối đủ thứ muối á, cái gì con muối cũng được đó. Lớp thịt muối, lớp đóng đá rồi đem cho chiều đây mỗi vị về nhớ lấy vàng bao giá. Bây giờ mình nuôi một bao giá mới tinh rồi. Bữa kia tuần trước có cái gì biết không, mình đương niệm Phật suốt ngày á thì mấy cái người mà cúng dường á, tôi nói bữa nay có đậu tràng hả sư cô, cái con nói bữa nay có đậu tràng, một lát nữa trở vô 3 thùng một khoai môn, khoai môn mình ăn canh nó mới dịu chưa đó. Thì con nói bây giờ ta nó hỏi thăm cái đậu tràng nó đem vô thì giờ làm sao cho đậu tràng ăn giờ. Cô liền nói với ai giác nghiêm à, luộc rửa liền đem vô hấp một nồi luộc khoai môn ăn, ăn cao cấp một bữa. Cái liền á hỏi bác bảy rồi luộc ra nóng hổi mà đâu có ăn đâu, phải năn nỉ đi mờ rồi đi thỉnh không ai ăn. Rồi cuối cùng nó nói giác nghiêm cái giọng này chắc yếu rồi, thôi giờ kiếm bao ni lông bỏ bao sẵn đi, chiều về mỗi người một bao khoai môn gì nấu canh, mà không biết có biết nấu hay không nữa. Cho đến ngày nay còn bao còn tùng đó, nấu canh cho quý vị ăn á, nói canh trả cái nợ quỷ thần xong người ta tới ta cúng cho đậu tràng, thấy không, người ta em đồ tới đây á mình cũng phải làm sao cho người ta có phú. Nguyên một ngày nay quý vị ăn còn cái đồ tôi cho không á, quý vị lấy ăn á, mình ăn quả đường hồi trưa đồ tôi cho không á, đậu á và lan á một thùng bự, bây giờ còn một thùng đậu bắp nữa à. Còn đậu Hòa Lan mà có loại tròn tròn á, loại ngon á, cái gì cũng nguyên đồng hết á. Đậu cô á, bây giờ còn một thùng á, củ su hào á, chưa có xào cho quý vị ăn thấy không, người ta cho luôn. Còn cà chua mà quý vị ăn trái lo đó, người ta cho luôn. Đó, được ăn á, ăn á. Mà làm á, cho ngon lên, tao mới ăn. Làm dở quý vị chắc bỏ đi vậy không á. Tôi nói đây là con của vua mà, con của mệt mà. Ăn không thì ăn, làm cho ngon mới ăn, cái cho chưa chắc nha. Rồi cải hồi trưa mình quên dọn món
kim chi á, trời ơi kim chi ngon vậy sợ mà quên, hồi trưa quên dọn
cải bắp mà dài dài làm kim chi quá vậy, 2-3 thùng luôn á, 2-3 thùng á, cho người bắp bắp lên về. Rồi còn mấy bắp chờ đây dự tịnh ngày nào cũng qua đây nó làm kim chi ngon. Vậy thôi mình nói tới phước báo hoài, người ta tưởng là mình khoe. Thật ra không phải vậy, do nhiều đời nhiều kiếp mình cũng bố thí gì đó, cho nên bây giờ mà chắc hồi trước bố thí đâu cãi. Nên bây giờ chờ tôi nó kiếm gạo này nhóc ăn đó, rồi đem xuống chùa Banh Đa Năm gì đó cho, Banh Đa Năm gì đó cho, rồi chở đi các nơi. Bữa qua này nè, con đem đi Tịnh Xá nè kia nè. Rồi bữa nay quý vị biết sao mà cô có viết cái mực với nước với lợi cái bịch viết rồi cho mấy em học sinh không? Ta chở tới đây cho mình một đống viết nguyên tử nè, cái cặp cho học trò nè, đủ thứ đó. Nào là bọc, nào là bóp gì chứa ở ngoài kho để dành để nữa mình ăn tất niên mình rút xong. Chứ bây giờ cho mấy bà già về đâu biết làm gì. Mấy đứa con nít cho cha chút con chân lý hồi nãy được hai ba thứ. Rồi ngày hôm qua đem Tịnh sáng mớ, đem cho thầy Phước Sanh mớ, đồ văn phòng nữa, cho hết rồi, chia chát bớt. hồi bên Việt Nam á, chùa cô cũng khá nha, không biết làm sao mới số vậy. Cái lấy xe làm của ta đó chở nhang đi cho khắp nơi, cho mấy cái tóc đó, mấy cái tỉnh tóc đó phải đi mua nhang gì tắm đó. Trong khi mình chùa nhang biết bao nhiêu nó phải chở đi phá, phải chở gạo đi cúng cho các chùa khác, không phải ai tu cũng có đâu. Nên mình phước báo mình biết như vậy rồi cho nên mình phải tu thêm cho mấy nữa. Chừng 5-3 tháng sau nó hết phước rồi đó, cổng rau cũng có nữa, sợ nhất là cái đó. Thì thôi bữa nay á, mình kỳ sau á, kỳ sau là mình đạo tràng 10 giờ sáng bắt đầu niệm Phật, rồi rét luôn cho tới 5 giờ chiều. Trưa 12 giờ ăn cơm cho tới 1 giờ nghỉ. Quý cô ở đây thay phiên hướng dẫn quý vị, hướng dẫn quý vị lúc nào cũng có quý cô đi kinh hành quý vị hết. Thì về đáng tu, bữa nay là ngày học, là ngày thọ giới, còn cái ngày thực tập là cái ngày chủ nhật tới. Khi nhật tới mình thực tập tu, tu là phải thực hành. Khi mình thực hành rồi mình phải buông xả xuống. Còn bây giờ nghe vậy là mình cũng còn nghe mà phải không? Chưa thực hành. Tuần tới á, chủ nhật tới mới là ngày thực hành. Bây giờ nghe, phải nghe mới thực hành chứ. Thực hành không cũng được mà nghe không cũng được. Cho nên nó là hy vọng rồi quý vị đến đây này. Tôi là được mà ăn phụ ba cái rau cải. Giờ Phật cũng vui nữa. Ăn cơm nè cho nó hết.
Mặt lắm bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành. Cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng